Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 7. Xin chào các vị đồng tu. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 3 của bản kinh, hàng thứ 3 của kinh văn. Long Vương: Nhữ kiến thử hội cập đại hải trung, hình sắc chủng loại các biệt bất gia, như thị nhất thiết mị bất do tâm, tạo thiện bất thiện, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, sở chí. Đến chỗ này là một đoạn. Phần trước, Thế Tôn vừa mở đầu liền đem nghiệp nhân của sáu cõi luân hồi nói cho chúng ta biết. Cũng có thể nói chỉ một câu là nói tột chân tướng sự thật của sáu cõi luân hồi. Chúng ta hãy quan sát ngôn từ của câu phía trước, và ở trong rất nhiều kinh luận Đại Thừa, Thế Tôn nói với chúng ta: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chỗ này nói ra tất cả pháp. Từ phương diện lớn mà nói là toàn bộ vũ trụ. Từ phương diện nhỏ mà nói, cái gọi là di trần trên đầu sợi lông. Đúng là cổ thánh tiên hiền Trung Quốc gọi là lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong. Những lời này chúng ta hiện nay thử nghĩ, làm sao họ có thể nói được như vậy? Nếu như không phải thông đạt, rốt ráo chân tướng sự thật, thì chắc chắn không thể nói ra được những lời này. Những lời này cũng chính là cái mà Phật trong Kinh Bát Nhã gọi là chư pháp thực tướng, chân tướng của vạn pháp trong vũ trụ nhân sinh. Hôm nay chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này. Phật tiến thêm một bước để chúng ta quan sát tỉ mỉ. Long Vương là đại biểu cho những đại chúng của chúng ta. Nếu như nói trong chế độ xã hội này hiện nay là một cách xưng hô vô cùng xác đáng. Hiện nay toàn thế giới đều đang hô hào dân chủ, tự do, mở cửa. Người người đều là chủ, ý của vương chính là chủ. Vào thời xưa, thời đại đế vương, đế vương nói mới có hiệu lực. Họ có thể làm chủ, ban ra hiệu lệnh thì nhân dân toàn quốc phải nghe mệnh lệnh của họ. Người nghe lệnh không tự tại, người ban ra hiệu lệnh tự tại, cho nên xưng họ là vương. Ngày nay dân chủ rồi, mỗi một người đều là vương, mỗi người đều có thể làm chủ. Long là thiên biến vạn hóa, Nếu dùng cách nói hiện nay để nói thật là khó nghe, là nghĩ tưởng lung tung. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đây là cái mà chính bạn có thể làm chủ. Hằng ngày cứ vọng tưởng ở trong đó, đây chính là đại biểu tất cả chúng sanh. Phật giảng kinh thuyết pháp, chúng ta thể hội được rất sâu. Ngài đầy đủ trí tuệ viên mãn, nghệ thuật cao độ, cho nên nói ra vô cùng sinh động, khiến người nghe được rất hoan hỷ, rất hoan nghênh, dễ dàng tiếp nhận. Nhữ kiến thử hội hôm nay khai mạc, đại hội thập thiện nghiệp đạo. Dùng cách nói hiện nay mà nói, chúng ta tổ chức cái hoạt động này lần này, mục đích của hoạt động này là gì? Là đến thảo luận thập thiện nghiệp đạo. Pháp hội của Phật, dùng cách nói hiện nay để nói chính là hoạt động. Chúng ta tổ chức một hoạt động, cái hoạt động này thảo luận thập thiện nghiệp đạo. Người tham gia vào hoạt động này, phía trước nói có 8.000 chúng đại tỳ kheo, có 32.000 chúng Bồ Tát, đây là pháp đại thừa, không phải pháp tiểu thừa. Tuy là nói hai loại, nhưng trên thực tế đem già trẻ nam nữ, các ngành các nghề trong xã hội thảy đều bao gồm ở trong đó. Tỳ kheo đại biểu chúng xuất gia, Bồ Tát tại gia, xuất gia đều có. Như ở Trung Quốc quý vị đều biết, Trung Quốc có 4 Bồ Tát lớn: Địa Tạng, Quán Âm, Văn Thù, Phổ Hiền. Trong 4 Bồ Tát lớn, chỉ có tượng của Bồ Tát Địa Tạng là tướng xuất gia, Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát tại gia, Văn Thù Phổ Hiền đều là tướng tại gia. Đây là nói rõ tại gia nhiều hơn xuất gia. Phàm là người dựa theo phương pháp lý luận của Phật đã truyền đạt mà tu học. Tu học áp dụng vào trong sinh hoạt thường ngày, tức là đời sống, công việc, ứng xử với người, với vật, thì người này được gọi là Bồ Tát. Chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa này thì kinh văn bạn liền hiểu được, bạn sẽ không có chướng ngại nữa. Lần này tham dự đại hội, cập đại hải trung. Đại hải trung là thí dụ cho xã hội. Phần trước đã nói với quý vị, bộ kinh này là Phật nói tại nơi nào vậy? Là Phật giảng tại Long Cung Sa Kiệt La. Sa Kiệt La là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa trung văn là biển mặn. Chúng ta biết nước biển đều có gì mặn. Vì vậy, bạn lập tức thể hội được ý của Phật. Phật thuyết pháp đều là ý tại ngôn ngoại. Nghe xong, bạn phải hiểu, bạn phải thể hội được. Nếu như y văn giải nghĩa gọi là tam thế Phật quan, Phật ba đời đều bị hàm quan, bạn hiểu sai ý của Phật rồi. Bạn phải hiểu được ngài ý tại ngôn ngoại. Biển mặn chúng ta rất dễ dàng thể hội được là biển khổ. Nước biển là khổ, rất khó nuốt. Đây chính là hình dung khổ hải vô biên. Bạn ở trong biển khổ, dường như vẫn sống rất vui vẻ, rất tự tại. Đây gọi là Long Vương, Sa Kiệt La Long Vương. Đây là không giác ngộ. Sa Kiệt La Long Vương là học trò của Phật, là đệ tử Phật mộ đạo quy y Tam Bảo. Ngài cũng là Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở trong đây. Cái biển khổ này chính là hình dung sáu cõi, đặc biệt là ba đường ác. Rồng là thuộc về cõi súc sanh, không phải cõi người, cho nên đại biểu cho ba đường ác. Cái ý nghĩa này vô cùng rõ rệt. Biển lớn chính là để chúng ta quan sát cái xã hội này, cái thế giới này. Tất cả mọi chúng sanh hình dạng không giống nhau, mặc dù cũng là loài người, nhưng hình dáng của loài người cũng không giống nhau. Có người dáng cao, có người dáng thấp, có người mập, có người ốm. Sắc, màu da không giống nhau. Có người loại da trắng, loại da vàng, loại da đen, màu da không giống nhau. Khác biệt chủng loại, khác biệt chủng loại thì càng nhiều nữa. Già trẻ nam nữ, các ngành các nghề. Nếu như mở rộng thêm đến tất cả sinh vật, động vật ở trên lục địa, động vật ở trong biển lớn, thì sự khác biệt chủng loại hình sắc này thật là quá nhiều. Trước tiên đem những hiện tượng này nói ra. Tại sao lại có sự khác biệt nhiều như vậy? Phật nói ở dưới đây, như thị nhất thiết. Nhất thiết không những bao gồm động vật chúng ta vừa mới nói, mà còn bao gồm thực vật. Còn bao gồm cả khoáng vật. Thật sự là mỗi mỗi khác nhau. Tiềm tàng của khoáng sản, chủng loại rất nhiều. Có một số được con người phát hiện rồi, khai thác ra khu vực này liền giàu có. Như dầu hỏa, quý vị nên biết, còn có thời tiết nhân duyên cũng mỗi mỗi bất đồng. Thí dụ dầu hỏa, cái khoáng sản này nếu như 200 năm trước đây được phát hiện, khai thác ra lợi ích gì? Không đáng một xu. Tại sao vậy? Vào thời đó chưa có xe hơi, chưa có những động lực này, nó vô dụng. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, lợi dụng cái này làm động lực, thì cái phát hiện này biến thành quý báu. Vì liền biết được khoáng vật ẩn chứa ở phía dưới. Khai thác có thời tiết nhân duyên, thời xưa có, không đáng một xu. Cho nên bạn thử nghĩ thật kỹ cái tính phức tạp của tất cả sự vật giữa vũ trụ này. Cái thứ này sinh ra như thế nào vậy? Ngày nay rất nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu, nhà triết học cũng đang nghiên cứu, nhà tôn giáo cũng đang nghiên cứu, nhưng hoàn toàn chưa đem sự việc này nói rõ ràng, nói sáng tỏ, nói thấu triệt. Có nói được rõ ràng sáng tỏ hay không? Có. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa. Nhưng mà Phật Pháp ở thế gian hiện nay bị người ta chụp lên một lớp bóng tối là mê tín. Nói nó là mê tín, nói nó là tiêu cực. Thế là biết bao nhiêu người không dám tiếp cận. Đây là kho báu đích thực, cho nên gọi là tam bảo, gọi là Phật bảo, Pháp bảo. Bị chụp lên một lớp bóng tối như vậy, biết bao nhiêu người không dám tiếp xúc. Bày ra trước mắt mà không được thọ dụng của nó. Bằng nói thử cái này đáng tiếc biết bao. Chúng ta vô cùng may mắn. Đây là thiểu số ở trong thiểu số. Có cơ hội tiếp xúc được, nhận thức nó. Có duyên học tập nó. Thật sự có được một số thọ dụng. Chúng ta vẫn chưa thể có được sự thọ dụng viên mãn, vì chúng ta vẫn chưa giác ngộ viên mãn. Điều này cần phải hiểu. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói cho chúng ta biết hiện tượng vũ trụ, bao gồm cái mà nhà khoa học ngày nay gọi là không gian tần số khác nhau. Năm xưa Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, hiện đại nhà khoa học phương Tây đã chứng thực có sự tồn tại của tần số không gian 11 chiều. Đây là điều được chứng thực. Nhưng trên lý luận mà nói thì tần số không gian khác nhau là vô hạn độ. Trên lý luận mà nói là vô hạn độ. Lời nói này ở trong Phật Pháp nó không gọi là không gian. Ở trong Phật Pháp gọi là Pháp giới. Giới là giới hạn. Họ nói không cùng tần số, chúng ta nói không cùng giới hạn. Phật Pháp thông thường nói, quả thật mà nói, so với nhà khoa học họ nói là gần giống nhau, 11 loại. Thập Pháp giới, cộng thêm một cái nhất chân Pháp giới, đây là 11 cái. 11 loại này là phân theo cỡ lớn. Trong Kinh Phật nói, Đại sư Thiên Thai nói với chúng ta càng rõ ràng, càng cụ thể hơn. 10 pháp giới, ở trong mỗi một pháp giới lại có đầy đủ 10 pháp giới, là 100 pháp giới. Ở trong 100 pháp giới này, ở trong mỗi một pháp giới còn có 100 pháp giới. Trùng trùng vô tận. Lời nói này mới là đúng, mới thật sự đem chân tướng sự thật này nói ra. Hay nói cách khác, không gian không cùng tần số trong pháp giới, tùy theo ý nghĩ của chúng ta mà thay đổi. Có phải chúng ta sống trong cùng một tần số không gian không? Không phải. Có người tu hành, tâm của họ thanh tịnh, họ nhập định. Pháp giới ở trong định không phải là pháp giới như lúc bạn tỉnh táo, là không cùng tần số không gian. Cho nên ở trong định có thể nhìn thấy quá khứ, có thể nhìn thấy vị lai, có thể nhìn thấy ở xa. Đây là người tu định đều có cái kinh nghiệm này, đều từng xuất hiện cái cảnh giới này. Năm xưa tôi ở Đài Bắc, cư sĩ Giảng Phong Văn, tổng cán sự của Hội Cơ Kim Giáo Dục Phật Đà, lúc trước khi chưa gặp tôi, ông tu thiền. Ông ngồi thiền nhập định đại khái vẫn có chút công phu nhỏ. Ở trong định, ông đã gặp vua Diêm La, thập điện Diêm Vương không phải một lần, rất nhiều lần. Ông nói hình dáng của họ rất thấp, đại khái cao chỉ có vài ba thước. Thường hay kể với tôi những chuyện này. Tôi bèn khuyên ông, thường hay qua lại với họ không có lợi ích. Nếu như ông thường qua lại với Phật, với Bồ Tát thì lợi ích hơn. Qua lại với cõi quỷ có gì lợi ích chứ? Về sau ông niệm Phật A-di-đà thì cảnh giới này sau đó không còn nữa. Cho nên trong định, không gian không cùng tần số xuất hiện. Phàm phu thông thường chúng ta, tôi thử hỏi các bạn, bạn có bao giờ nằm mộng chưa? Bạn nói, tôi đã từng nằm mộng, trong mộng là không gian không cùng tần số. Cho nên chúng ta hiện nay cũng không phải sống cố định trong một không gian, cũng là sống ở trong không gian đa chiều. Chỉ cần bạn tự mình quan sát thật tỉ mỉ, thể hội thật kỹ càng, bạn sẽ phát hiện những giới hạn này làm sao có vậy? Hoặc giả chúng ta nói, nhà khoa học nói không cùng tần số không gian được tạo nên như thế nào? Ở đây Phật nói cho chúng ta biết, mỹ bất do tâm tạo, thiện bất thiện nghiệp tạo nên. Vậy chúng ta mới bỗng nhiên dở lẽ. Toàn bộ hiện tượng vũ trụ nhân sinh, chúng ta ở chỗ này nói nhân sinh, đây là một đại danh từ, bao gồm tất cả sinh vật ở trong hiện tượng khác nhau. Nhân sinh là cái ý nghĩa này. Quý vị không nên đem câu nói này xem thành nghĩa rất hẹp, vì là sai rồi. Ở trong Phật Pháp thông thường không gọi là nhân sinh, mà gọi là chúng sanh. Cái danh từ này rất hay. Làm sao có vậy? Do tâm tưởng biến hiện ra. Phần trước nói, tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị. Dị liền biến thành giới hạn khác nhau. Mỗi một người chúng ta hằng ngày đang tạo, xưa nay chưa từng ngừng nghỉ. Phật nói là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những điều bạn đã tạo thảy không ngoài ba loại lớn này. Do bởi bạn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mới biến thành phàm phu. Sự khác biệt giữa phàm phu với Phật Bồ Tát là ở chỗ này. Phật và chư đại Bồ Tát không phải Bồ Tát nhỏ, Bồ Tát nhỏ vẫn chưa làm được. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Pháp Thân Bồ Tát, đây là Đại Bồ Tát. Các ngài đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thảy đều buông xả rồi. Hay nói cách khác, không tạo nữa. Không tạo nữa, các ngài đến cảnh giới nào vậy? Nhất chân Pháp giới. Sao gọi là nhất chân Pháp giới? Vô lượng vô biên Pháp giới. Ngày nay, nói đủ loại không gian không cùng tần số, hoặc toàn bộ đã đột phá rồi. Đây liền gọi là nhất chân Pháp giới. Hiện nay nhà khoa học biết không có cách gì đột phá. Ở trong vật lý học đã phát hiện một sự việc gọi là gia tốc. Nếu như tốc độ của chúng ta có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, trên lý luận nói là có thể trở về quá khứ, cũng có thể tiến vào đến tương lai, hay nói cách khác, đột phá được chướng ngại thời gian và không gian. Cái đột phá này chúng ta hiện nay biết là sự đột phá hữu hạn, không phải vô hạn. Tại sao vậy? Bởi vì bạn có tạo tác. Cũng giống như chúng ta hiện nay, khoảng cách giữa chúng ta với nước Mỹ là hơn 10.000 km. Chúng ta ở chỗ này, ở trong giảng đường, để thảo luận nghiên cứu bài giảng. Đồng tu ở bên nước Mỹ, từ trên mạng lập tức có thể nhìn thấy cái thời gian và không gian này dường như cũng bị đột phá rồi, là dùng biện pháp cơ giới để nói liền. Năng lực của cơ giới có hạn. Giả lại, đối phương còn phải có thiết bị, không có thiết bị vẫn thu không được. Cái này không tự tại. Phương pháp Phật dạy cho chúng ta tự tại, buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn liền được tự tại. Cho nên hiểu được pháp giới vô lượng vô biên là do tất cả chúng sanh tâm tạo thiện bất thiện. Cái gì tạo vậy? Cơ thể bạn đang tạo, ngôn ngữ bạn đang tạo, ý nghĩ bạn đang tạo, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, tạo tác vô lượng vô biên không ngoài ba loại này. Bạn mỗi ngày đang tạo, chính là nói bạn mỗi ngày đang chướng ngại cái trí tuệ viên mãn, cái đức năng viên mãn vốn đầy đủ ở trong tự tánh của bạn. Đó là thông đạt tất cả. Bạn hàng ngày đang làm cái này, bạn đem trí tuệ đức năng của bạn càng gom càng nhỏ, nhỏ đến cuối cùng là bất lực, vô tri bất lực. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phật chỉ một câu là nói tột. Chúng ta nên nhớ kỹ, dưới đây đoạn này hoàn toàn nói lý luận, đoạn này ý nghĩa rất sâu.